Thưa đại chúng, hôm nay con xin trình bày về tư tưởng trong bộ kinh A Di Đà. Thì trước khi trình bày vấn đề này, thì con cũng xin nói sơ về mình một chút. Thì hôm trước có giới thiệu con là tên con là Thích Kiến Tánh, con xuất gia 1957. Con là người của miền Trung, đi xuất gia và tu học tại miền Nam, và thầy con là người miền Bắc. Cho nên mỗi lần con về Hà Nội, về miền Bắc thì con nói con về nơi sư tổ. Con trở vào miền Trung thì nói là con đứng trở về với quê nội. Và trở vào miền Nam là con đứng trở về với quê ngoại. Cái giải đất Việt Nam có ba miền thân thương đó đã hung đúc, đã gắn liền cuộc đời của con trong sự nghiệp hoàng hóa và lợi sanh. Và suốt trong trước 75 này, thì như quý vị biết, con cũng chỉ có nhiệm vụ là đi làm công việc giáo dục, dạy cho các trường Bồ Đề và các trường tư thục của trước 75. Vì con có một chí nguyện rằng là không bao giờ nhận chùa, cũng không bao giờ thâu nhận đệ tử, và chỉ có việc duy nhất là nơi nào Phật pháp cần thì đến, chúng sinh gọi thì đi thôi. Nhưng sau 75, vì có hoàn cảnh của đất nước, sau một cơn lốc của lịch sử, thì lúc bây giờ không có chùa ở, cho nên là phải đi về ở đậu. Mà đi ở đậu ở đâu thì cũng bị nhiều cái khó khăn. Thì đi ở chùa này tối thì bị xét hỏi chỗ kia, cho nên cuối cùng phải đi nhận chùa. Con xuống miền Nam, miền Cái Lậy á, nhận mấy cái chùa mà không được gì cả. Vì quý vị biết rằng là khi lúc bây giờ nó khó khăn lắm, vì cái vấn đề Phật giáo không cho được sinh hoạt nhiều, mà nhất là mình là người mà có một chút học hành gì đó, cho nên là đâm nhiều cái nghi ngờ cho chế độ. Thì sau cuối cùng thì con trở lên miền Đông Nam Phần, lập cái chùa. Cái chùa ngay bây giờ con ở đó, lập cái chùa kinh tế mới trước chứ, sau là giao cho quý thầy, quý cô bây giờ đó. Rồi lãnh cái chùa trong cái Lăng Ta Sông, trong cái sở khu su của Long Thành, Đồng Nai, bên ngoài cũ á. Và cũng đi làm rẫy, rồi đi hốt phân, trồng cây vậy thôi. Rồi cũng dạy dỗ cho số tăng ni nào cần học, và cũng đi giảng một số đạo tràng từ các miền như là ở thành phố Sài Gòn, ở Nha Trang, Phan Rang, rồi có số lần đi ra miền Bắc cùng với đoàn của Hòa Thượng Thích Như Bửu giảng ở đó. Sau 2003 thì con đi qua bên châu Âu, thăm các nước châu Âu với người huynh đệ, ông đó là Thông Trí ở Hòa Lan. Thì được các chư tôn hòa thượng tấn phong hòa thượng tại thành phố Oslo, Norway 2003. Từ đó cho nên nó cũng có những khó khăn của nó. Rồi sau đó thì được Thượng tọa Thích Như Điển này mời qua Đức chùa Viên Giác làm giáo thọ cho tăng ni tại đây. Nhờ như thế mà hôm nay con là có cái dịp đi tháp tùng cùng cái đoàn của Thượng tọa đến nơi xứ Mỹ này suốt trong 7 tuần lễ này. thì đi qua quán cái tiểu bang và gần gũi số Phật tử, con có cảm nhận được những cái niềm thao thức lớn của những người xa quê hương và những cái mơ ước của quý vị ấy làm thế nào đó có một cái nơi an trú bình yên ở trong cuộc đời của chính mình ở hôm nay và mai sau. Quý vị ấy cũng đã hy sinh cuộc đời của mình để cho con cái được có cơ ngơi, được có một cái phần học hành, được có một cái gì đó trong cuộc đời này. Người ta gọi là hy sinh đời bố mà củng cố đời con đó. Cho nên chính vì thế mà hôm nay đến đây trong cái chùa Hải Đức nho nhỏ thế này, nhưng mà nó được cái tình thân thiết trong đó. Và nhất là các Phật tử đây không có thầy, cũng có thầy cô, nhưng mà tự mình đứng lên bằng đôi chân chân tâm của chính mình. Con gọi là đôi chân tâm, tức là đứng bằng cái đôi chân của tâm thức của chính mình để gây dựng một đạo tràng và để phát triển cái dòng suối mát trong giáo lý từ bi đến cho mọi người. Và cái nơi mà để cho mọi người Việt Nam chúng ta xa quê hương có nơi gần gũi để trút đổ những niềm tâm sự với nhau. Bởi vì quý vị biết rằng ngôi chùa là một cái nhà ga của sự an bình và giải thoát. Bởi vì chúng ta đã vốn dĩ là có mặt trong cuộc đời này trong niềm khổ đau vô tận. Cái niềm khổ đau này trải dài cái niềm khổ đau khác, cứ lớp lớp bờ bờ đưa ta về biển khổ sinh tử dập dồn. Nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nụ cười trong cuộc sống. Nếu như Bồ Tát Phổ Hiền đã từng dạy rằng, nếu nước mắt chúng sinh trong đời này đóng được thì tràn cả biển cả đại dương vậy. Cho nên sống một thân phận đời người như thế thì rõ ràng chúng ta chỉ biết ăn, biết ngủ, làm việc, rồi cuối cùng là gì quý vị? Chỉ khâm liệm cuộc đời mình trong ba tấc đất. Rồi thì cuối cùng làm gì nữa? Để rồi có sự hụt hẳng nuối tiếc trong cuộc đời này thì cuộc đời vô giá trị quá. Nhưng ít nhất ra trong cuộc đời thân phận khổ đau đó, chúng ta còn có được cái phước duyên rất lớn là được gặp giáo lý của Phật Đạo. Giáo lý của Đức Phật là một giáo lý thẳm thâm, giáo lý mang tới cách trí tuệ và từ bi. Giáo lý đó được chảy trong suối nguồn từ tâm thức của chúng ta. Nếu cuộc đời này không có hình ảnh của Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời này, mà cái sự xuất hiện của Ngài nhằm mục đích gì quý vị? Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời này chúng ta thường gọi là nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là khai gì? À, khai thị. Khai thị là gì? Khai là mở ra, thị là chỉ. Khai thị cho chúng sinh ngộ gì? Ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ là thế nào? Ngộ là sự giật mình. À, sự giật mình. Cũng như mình, cái ngộ đấy, ví dụ như mình học mà một cái bài toán nào đó mà không giải cái đáp số được, nhưng có người chỉ một cái phương trình để mình giải đáp số, tôi nói, à, thế à, giật mình. À, cũng như đó là ngộ. Cũng như cuộc đời này, quý vị thấy là nó vô thường, mình đâu thấy vô thường là gì đó. Nếu không học đạo thì quý vị thấy vô thường không? Không thấy gì vô thường hết, thì nó chuyện nó đương nhiên vậy thôi. Có gì tiếc nuối, mình cũng đau thương, cũng lăn lộn, cũng trăn trở, cũng khổ đau, cũng bất bách, cũng buồn chồn. À, nhưng mà khi mà mình thấy Đức Thế Tôn chỉ được, nó à, thế gọi là vô thường à. Rõ ràng như thế thì chính cái đó là ngộ nhập Phật tri kiến. Tri là gì? Tri là biết, kiến là thấy, chỉ cho chúng ta thấy biết được những sự việc của cuộc đời này. Chúng ta thấy biết được cái khổ đau cuộc đời và thấy biết được nguyên nhân sự khổ đau, và cho chúng ta thấy biết được con đường nào đi đến an lạc, và cho chúng ta biết cái phương thức nào để đi đến sự an lạc đó. Mà Đức Thế Tôn đầu tiên chuyển bánh xe pháp gọi là gì? Chuyển bánh xe pháp gọi là tứ gì quý vị? À, tứ đế. Bây giờ tôi đã báo quý vị hôm nay không nói về khổ đế đó. Chỉ đế là chắc thật ha. Như vậy thì rõ ràng là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến. Nhưng mà phần khai thị là phần của ai? Phần khai thị là phần của chí? Của chư Phật. Phần ngộ nhập là phần của ai? Phần của chúng ta. Nhưng mà ngày khai thị chúng ta có ai ngộ nhập không? Ở đây có ai có lời dạy nghe cái lời khai thị Đức Phật mừng quá, tôi ngộ nhập rồi. Ngộ nhập sao? Nếu anh ngộ nhập là anh phải trực nhận được vấn đề đó, thì anh có hết khổ đau với người được ngộ nhập. Có chi học pháp
anh nói leo lẻo như chim nói, nó vô thường đủ thứ, nó lung tung hết. Mà thằng nhỏ làm bể cái chén đẹp đó là tự quýnh nó bật tay à. Rõ ràng là anh đâu có ngộ nhập được, phải không? Rồi hay là bữa nay là làm là người ta thiếu tiền mình, mình cằn nhằn mãi, mình chửi bới, mình sân si, về nhà cực khổ quá, làm suốt đầu tắt mặt tối, về gặp ông chồng mặt hầm hầm, gặp bà vợ mặt câu có, bắt đầu sân si nổi lên, thì cái này đâu phải ngộ nhập. Rõ ràng ngộ nhập tức là anh ngộ như thế, anh nhập được như thế để anh biết được tất cả các pháp ở đời này. Thì quý vị thấy là gì? Cái pháp ở đời này là quý vị nhìn nè, nhìn cái ly này. Cái ly này đứng về mặt thời gian thì nó thế nào? Thời gian nó là vô gì? Nó là vô thường, định luật của vô thường. Người ta gọi là duyên gì? Duyên sanh. Duyên sanh là thế nào? Là có nhân cộng duyên sanh ra quả là cái ly. Nhân là gì? Là nó có nhiều nhân tố của nó, có cát, có nước, có đủ thứ đại nhân, nó kết hợp lại nhau là tạo thành duyên, để kết quả thành cái ly. Mà cái ly này là do gì? Nhân duyên sanh nha, nhân duyên sanh. Nếu mà thiếu trong cái ly này, thiếu nước thì có thành cái ly quý vị. Thiếu nước thì thiếu một nhân, thì không thiếu một duyên thì làm sao thành cái ly được. Nếu thiếu cát thì đâu có thành ly. Mà thiếu cái người thợ thì có thành cái ly không? Cũng không thành. Cho nên cái yếu tố nữa là phải tập hợp nhiều nhân, nhiều duyên để tạo thành cái ly. Nhưng mà cái ly này có vĩnh viễn không? Không vĩnh viễn. Cái ly này được gọi là ly vô, vô thường. Vì khi công bung cái ra ly này thì cái ly này bể là vô thường. Đứng lúc đó mặt gọi là gì? Mặt thời gian. Đứng về mặt không gian thì cái ly này là gì? Cái ly này có ai làm chủ không? Không thể nói cái ly này của chùa này được, mà không phải là cái ly này của bà A bà B được. Nếu của bà A bà B thì bà đâu có tạo ra cái ly này là của bà được, phải không? Mà cái ly này nó dính cái mặt của không gian, nó là vô gì? Vô ngã. Vô ngã là không ai làm chủ được. Tại sao không làm chủ được? Là vì các pháp do nhân duyên sanh, các pháp tùy duyên mà diệt. Nó thiếu một duyên không còn tồn tại thì nó vô ngã, có nghĩa là không tự những hạt cát hay là những cái mảnh pha lê để tạo thành mảnh pha lê, không tự nó thành tựu được. Không tự nó được. Cũng như một hột cát quý vị thấy nằm ở dưới đất thì cái này gọi là gì? Vô ngã, nó không có ngã. Nó tự nó không thể làm gì được hết. Nhưng mà tác động duyên là do gì? Do sự vận hành của không khí, của gió, cho nó hạt cát nó lăn đi. Thì nó tác động cái duyên đó mà nó nhiều hạt cát tụ lại thành một khối cát, một bãi sa mạc. Còn cái thân chúng ta cũng vậy thôi. Nếu trong thân chúng ta cũng do nhân duyên và kết hợp bởi gì? Xương thịt thì gọi là gì quý vị? Nó tượng cho gì? Đất, phải không? Cái hơi thở là gì? Gió. Sức ấm là gì? Là lửa, phải không? Máu huyết mồ hôi là nước. Nhưng tất cả cái này có cái nào tự nó là nước, tôi, máu do tôi tạo thành con người được không? Đó có thể được đâu. Đó thịt đó, tại có tôi mới tạo thành con người, do tôi thôi. Thế là vô ngã, là không ai làm chủ được, mà do tất cả những tràng hạt nhân duyên kết tụ lại để thành một cái quả thế, để rồi cuối cùng nó tan rã. Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng khi Đấng Như Lai, Đấng Thế Tôn khi thành đạo quả, Ngài đã đứng lên, Ngài đã tuyên bố rằng ta đã tìm ra người chủ của thế gian này. Như vậy người chủ thế gian này là ai quý vị? Ta đã tìm ra người chủ thế gian này và tìm ra người thợ xây thế gian này. Ai là ai xây thế gian? Là người chủ thế gian này, không ai khác. Đó là ông chủ của vương nhỉ? Vương thổ. Vương thổ là gì? Là vô. Vô thường làm chủ, ai làm chủ vậy? Đây nói ngay quan. Đó. Anh có một bao nhiêu tỷ bạc đấy nữa nhưng mà anh không chiến thắng được vô thường. Vô thường làm chủ thôi. Vì cuộc sống của người là khi thở ra mà không thở vào thế nào? Là đứt bóng thôi. Mà mình biết lúc nào mình đứt bóng không? Không biết, từ đầu mọc hay rõ ràng như thế thôi. Đó là vô thường như gì nữa. Cho nên người ta bên, trong kinh Nikaya Đức Phật có kể một câu chuyện. Một người giàu có cưới bốn mụ vợ. Ở đây có ai có vợ nhiều không? Cưới bốn mụ vợ. Cái mụ vợ điên hú là ông ta kịp cứng rồi đó. Mà khi mà đi đi xuống cầu mà xúc lỗ cống ông cũng mang theo, ông ta leo nóc nhà cũng mang theo, hoặc là bất cứ đi đâu cũng mang theo. Thì khi trước khi chết ông ta hỏi bà thế này: em đi dấu ơi, anh với em như hình với bóng trong cuộc đời này, ta chưa bao giờ xa nhau một ly một tấc. Nếu một ngày nào đó ta ra đi, em có đưa tiễn tới Việt Ngộ hay không? Người vợ ấy tàn nhẫn trả lời một cách tàn nhẫn vô cùng: ông mà đứt bóng mà tôi bỏ liền. Mụ nội nó tàn nhẫn vô cùng. Như vậy thì cái người vợ đó là ai? Người vợ đó ai không khác, đó là tiền của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, đúng không? Cái ta vừa đứt bóng là móc hay nè, nó coi cái chìa khóa để đâu nữa, nó cài tủ nữa, nó rõ ràng là nó đâu có tiêu tiền ra đâu. Hỏi người vợ thứ ba: còn em thế nào? Ta lâu 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 cũng vuốt tóc em, cũng cho em chút nước hoa, cũng dìu em đi vào phố vắng. Khi ta chết em có đưa tiền ta đến Việt Mộ hay không? Đưa chứ, tôi sẽ đưa em tới đầu ngõ đó. Đó là ai quý vị? Cái đó không khác ai là cái nhà của chúng ta. Khi mà ta chết người ta chỉ khiêng tới ngõ thôi. Bây giờ có ai khiêng vô? Khiêng vô làm gì nữa cho nổi. Đó là cái nó muốn khiêng đi luôn, nó mừng mất chết tới khiêng vô làm gì nữa. Rõ ràng là cái nhà chúng ta nó bỏ từ bỏ nhà nó khiêng tới ngõ nè. Hỏi bà vợ thứ nhì: còn em sao? Đưa nhá, tôi sẽ đưa tiền anh đến Việt Mộ mà thôi. Như vậy cái bà vợ mà thứ nhì đó là ai quý vị? Đó là thân bằng huyết thuộc, là chồng con chúng ta chứ ai đó. Đưa chúng ta đến Việt Mộ rồi mỗi người dỡ nó, rồi cúi đầu và mỗi người trở về với chính mình, đường ải nỡ đi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã mong không mong sum họp mãi bằng lòng chỉ nữa lúc chia phôi. Rõ ràng tất cả mọi người rồi ai trở về và thân phận đời mình, và chẳng ai có thể cứu giúp ai được đời này. Nhưng mà có bà vợ thứ nhất, bà vợ này trung thành vô cùng. Ông ta hỏi rằng: khi em với ta có mặt trong cuộc đời này, ta chưa bao giờ săn sóc em, chưa bao giờ để ý em. Khi ta chết em có đưa tiễn ta đến Huyệt Mộ hay không? Và đã không. Ông xuống địa ngục tôi đi theo, ông lên thiên đường tôi cũng đi theo, ông đi cỡ nào tôi cũng đi theo cỡ đó. Như giờ bà vợ này ai nói gì? Đó nghiệp, đó là nghiệp báo của chúng ta. Nó đi theo suốt cuộc đời. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động tạo tác của chúng ta. Và cái hành động đó nó như bóng theo hình chúng ta, như móc xích trong cuộc đời này, nó đi theo chúng ta. Và hành động nghiệp đó thì nó sinh ra cái quả báo, phải không ạ? Nghiệp thì nó sinh gì? Sinh có quả gì đâu, có quả báo. Quý vị thấy là hôm nay quý vị mà cái nghiệp tốt thì quý vị thấy đâu khác ha? Cái người nào mà có cái nghiệp xấu thế nào thì người ta bảo là như một người, cái người nào mà thấy rằng cuộc đời mình sống ở đời này có ăn hành ở liền, hay xin lỗi, ăn hiền ở lành, ăn hiền ở lành, thì biết rằng cái đường, cái con đường tối hậu của mình đi thế nào có sự ăn lành, mình có nhân có quả mà. Còn cái người nào mà ăn đầu sống nói đầu gió, tâm si hận nhiều, thì cái kết quả của họ là thế nào? Thì như mũi tên bắn vào trong đêm đen vậy. Khi mũi tên bắn vào trong đen thì rơi trong ba con đường ác đạo vô cùng bí thảm: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì còn những người tạo một cách là vừa thiện vừa ác thì thế nào? Thì trong vòng 49 ngày thì có kết quả của nó. Tức là sẽ đầu thai, sẽ tái sanh vào thế giới nào mà thường là tái sanh vào thế giới loài người. Thì ví dụ là khi chết thì đương nhiên là con khó, những người con thương cha thương mẹ thì tạo những cái điều nhân đức phước lành hồi hướng cho người chết chẳng hạn. Cho nên quý vị thấy không? Quý vị nghiệp là rõ ràng, là quý vị thấy một người thôi, nhìn một người là biết cái người đó nghiệp ra sao rồi đó. Quý vị thấy một người thông minh nhìn nó khác phải không? Thông minh thấy cái vầng trán họ khác, thấy cái phong thái họ khác. Cũng thấy cái người mà cu ly của thì thấy nghiệp của thấy khác phải không? Thấy ngu đần đần như con chẳng hạn, thấy lù lù như gà lúc như thun vậy. Rõ ràng chứ, con người đó có phước tướng nó hiện. Tâm thế nào là tướng nó hiện thế đó nè. Chân con thường đi giảng con nói quý vị có thấy nghiệp không? Cái mỏ nhọn không? Cái mỏ hồi đứa con mỏ con nhọn không? Nhọn mỏ, nó cái thằng này nhọn mỏ. là biết cái nghiệp con là thế nào, là sống đời sống nhỏ vậy, nhỏ mọn, cho nên sinh ra đời nhỏ nhộn mỏ. Không có thật đó chứ, nhìn cái người nào là mình biết phước tướng người đó liền à. Cái người giàu có có gì nhìn họ khác á, không thật á. Mà cái người cu li cu chằn thấy nó khác à. Có nhiều người ta đi ở Mỹ về chùa về quay lắm, về Việt Nam làm như mình là người Việt Kiều nha. Trời ơi, đi đâu cũng đen kiến đen mà nghinh nghinh á, rồi mang cái túi gì xệ xệ bên, hỏi ra tới người Kiều dốn, thứ đi cắt cỏ mà về làm quay à. Còn con cái tay mà nó học đổ kỹ sư bác sĩ vậy, nó bình thường lắm à, nó cũng sống bình dị như mọi sự bình dị khác thôi. Không, đó là sự rõ ràng, bởi vì cái nhân cách của họ nó toát ra từ nó cái thái độ sống của họ. Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên người ta có gọi con hòa thượng, con không phải hòa thượng đâu, đúng không? À, con nói là con như là người tu sĩ bình thường như mọi sự bình thường thôi. Chứ làm sao hòa thượng được? Hòa thượng là gì quý vị? Ai nói được? Cái chữ hòa thượng lớn lắm á. Mà dùng cho tất cả nha, phải dùng cho nhớ ông thầy chùa đó. Con cũng hòa thượng, nhưng hòa thượng như tao không có hòa thượng gì? Hòa thượng thúi. À, chứ hòa thượng á, cái nghĩa là lực sinh, lực sinh. Lực sinh là người có đủ sức mạnh sinh trưởng trí tuệ cho người khác. Tức là người đó có thể sinh trưởng trí tuệ cho người khác. Cho nên người cha dạy con để như con có trí tuệ, người cha mới là hòa thượng. Người mẹ dạy con về con đường đạo đức, con đường phát triển trí tuệ thì người mẹ đó là hòa thượng. Người anh, người bạn hay là tất cả mọi người gì mà có thể dạy mình đi đến cái niềm an lạc, à, đi đến một cái con đường có trí tuệ thì người đã hòa thượng. Chứ hòa thượng là chỉ riêng cho ai đâu nha. Hòa thượng không phải là một cái danh từ chỉ riêng, cái hòa thượng là dạy chữ hòa mà. À, chữ hòa tức là nó gì, nó mê lên với nhau, nó hòa hợp với nhau. À, ở trong cái chỗ cao thượng nhất là đưa con người từ cái vũng lầy sinh tử khổ đó vượt thoát lên để rồi đến con đường của hạnh phúc và an lạc. Người đó được là đại hòa thượng, người đó trí tuệ lớn. Còn ra xét xử nhân con thượng thượng bậy bạ. À, dốt dốt như là hòa thượng mới cho nổi. Cho nên con nói không phải là con phải nói tất cả cái niềm như vậy, để quý vị phải có một cái định hướng của mình rõ ràng ha, về cái con đường tu tập của mình. Mà cho nên hôm nay là quý vị thấy rõ ràng đến cái chỗ này mà thấy quý vị mà có thể nói là tổ chức cái việc tu thế này, tuy nó là quý vị có thể bỏ cái công lao của mình ha, dàn xếp mà đến đây thì quý vị cũng là vì gì? Vì cái chữ đó, chữ hòa thượng đó, vì muốn có trí tuệ. Vì muốn có trí tuệ đó, mà ở đời này có người hơn nhau ở trí tuệ chứ không phải hơn nhau giàu có đâu. Có không? Dù anh làm cu li mà anh là có học là người ta vẫn nể như thường à. Cái ngày xưa mà ở quê nhà mình sau mấy năm đó, người ta bắt mấy ông kỹ sư bác sĩ, ui giờ nó nhốt vô hết á. Nó bắt nó xuống ruộng cài. Tôi nói nó ngu vừa vừa thôi, 100 thằng nông dân dốt nát mà đào tạo bác sĩ không có, không thể đào tạo được, mà 100.000 bác sĩ có thể đào tạo thành nông dân dễ ạt à, 5 phút à lùa ra đi xếp cứu à. Đó là trí thức lãnh đạo chứ đâu phải cái cú cày cú lãnh đạo, nó ngu ngu vậy. Không, đó là sự thật thôi. Dù ở phương diện nào nó cũng thế thôi, ở trong xã hội cũng vậy, ở trong Phật giáo cũng vậy thôi. Nếu không có trí tuệ thì đừng có nói chuyện lãnh đạo ai. Anh chỉ nói phép nói dốc thôi, móc túi điên đồ thôi. Anh chỉ làm điên đồ đau khổ thôi chứ không có lợi gì hết. Cho nên ở đây á, xác định là điều đó là cái chỗ trí tuệ là cái điều quan trọng nhất, là cái dụng công tu tập thôi. Nó do dụng công tu tập mà có. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật có nói thế này, trong kinh Pháp Cú quý vị từng học rồi đó, thắng 1.000 gì, 1.000 quân thắng gì, một vạn quân không bằng gì, không bình tự chiến thắng chính mình. Câu tuyệt vời rồi quý vị ha? Thắng 1.000 quân, thắng 1.000 quân không bằng tự chiến thắng với chính mình. Quý vị thấy rõ ràng như những cái trận chiến thắng đệ nhị thế chiến, đệ nhất thế chiến, qua những trận chiến thắng khác của các quốc gia khác, người ta ca khúc khải hoàn, đó có phải là sự chiến thắng không? Chưa qua là sự chiến thắng. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy là Napoleon khi ông ta đã xua quân qua nước Áo, muốn tan tành nước Áo rồi, Thế mà ông ta chống kiếm trên lưng ngựa và đã thốt ra một lời nè: Josephine, anh đã thất bại trong đời này. Anh chiến thắng 1000 quân, 1000000 quân, nhưng anh chưa bao giờ chiến thắng quả tim của em. Khi mà một chiếc tất cái quả tim người phụ nữ chưa chiến thắng, không chiến thắng được mà chiến thắng 1000 quân, 1000000 quân để làm chó gì trong đó. À, một khúc tất liệt đi quấn xua quân đánh qua nhiều bộ lạc khác. Cái vó chân ngựa của Hốt Tất Liệt đi đến đâu cỏ không mọc đi đến đó. Thế mà ông ta có chống kiếm đã từng thẳng như thế: ta thất bại trong đời này, sự chiến thắng ta đã làm cho bao nhiêu người đau khổ, gia đình tan nát, con xa cha, vợ xa chồng, một xã hội điêu linh, máu và lửa. Ta đã thất bại trong đời này. Cho nên ở đây Đấng Thế Tôn khẳng định rằng sự chiến thắng 1000 quân, 1000000 quân không bằng tự chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình bởi chiến thắng oanh liệt nhất, quý vị ạ. Cho nên từ đó Đức Thế Tôn mới dạy chúng ta: các con hãy trở về với bản thể yêu yên của chính mình, trở về với mặt thật xưa nay, trở về với chính mình để làm gì? Để nhìn ngắm mình với dòng sống của trí tuệ. Cho nên từ đó Ngài với dũng dước đi chuyển bánh xe pháp và nói ra những lời pháp để làm cho chúng sinh được có niềm an lạc và nâng đỡ gốc chúng sinh đi lên và tạo dựng cho chúng sinh có một quê hương của trí tuệ. Cho nên trong cái bản kinh mà con trích thưa cùng quý vị ở hôm nay đây, thì quý vị thấy rằng có nhiều người bảo rằng khi mà con qua con giảng tại nước Áo, tại trung tâm thiền của Áo, do một vị tiến sĩ người Sri Lanka mời con qua. Thật ra là con không biết tiếng Anh, con cũng không biết tiếng Đức, tiếng Áo gì đó. Con chỉ chia động từ tua không à. Nó là quơ không à, nhưng phải dẫn theo cái anh, cái vị đại đức. Vị đại đức Thích Hạnh Hảo, đệ tử của ngài, ngài Như Điển đây nè. Anh Đảo, anh Đỗ cao học ngôn ngữ học. Anh ta trình cái luận án mà cao học của anh là thập mục ngư đồ, viết bằng chữ Hán, là tốt nghiệp cái. Thì anh ta đi tu với ngài Như Điển nè. Thì con mới dẫn nó đi theo. Mà tôi, ông người Đức mà tôi, ông biết tiếng Việt, mà bên Áo thì họ nói tiếng Đức. Thôi tôi nói gì anh dịch nó nha. Tại hôm qua mình dịch, mình nói được dịch ngã. Tại đúng là ok quá. Ở gì đó, động từ tôi quơ thiệt á. Khi con mới nói thế này, khi mà con nói về thiền, con nói thiền là gì? Thiền là sự buông bỏ, là người ấy quán nhiếp các pháp trong tư thế dung thông và tự tại. Buông bỏ là thế nào? Buông bỏ tức là người ấy trong trạng thế đàm, là trạng thế đạm nhiên trong trước mọi vấn đề, cũng ăn, cũng mặc, cũng sống như mọi người, nhưng mà không bị vướng chấp, không bị trói buộc bởi ngũ dục lạc trong đời này. Người ấy đã đạt được ý của thiền. Quán nhiếp các pháp là thế nào? Quán là thấy, nhiếp là nắm bắt được, biết đấy là đau khổ, biết đấy là hạnh phúc, biết tất cả cuộc đời này, nhưng mà không bị cuộc đời sai sự, không bị cuộc đời trói buộc. Cho nên người đã sống trong dung thông và tự tại. Nhưng mà anh dịch tào lao xong, anh dịch khác họ ồ lên, họ nói không được, không chịu tu giải thiền như thế, tôi không bằng lòng. Câu hỏi là ông giải thích sao vậy? Thì hòa thượng bảo là buông bỏ là vứt hết, đem vợ bỏ ra ngoài đường luôn. Cùng dịch vậy không? Nó theo cha nội nó bằng bậy mà. Đó là buông bỏ, nó có phải là anh sách dục ra đâu. À, dục ra uống sao? Rồi bắt đầu phải nói ông dịch lại. Cái ông này ông Tiêu Lâm vậy đó. Anh dịch Tiêu Lâm. Cho nên con nói rõ ràng không? Cái này rõ ràng. Cho nên là rồi anh ta đặt vấn đề nữa, là tại Việt Nam, tại sao là Phật giáo ở Việt Nam có hơn 2000 năm lịch sử mà nó không có tông? Quý vị Phật giáo có tông không? Việt Nam có tông nào? Không có tông phải không ạ? Từ quý vị ở tại Việt Nam lâu nay không có tông, mà gần đây mới có thôi. Mới có tông thiền đó phải không? Để ra là thiền gì đó, thiền trí vọng á, của ngài Nhất Hạnh á, rồi thiền thở ra thở vào gì đó, hít ra thở vào của trong quán niệm hơi thở mà của Đức Phật nói, rồi ngài Nhất Hạnh chuyển tải ra một cách nhẹ nhàng hơn đó. Thiền sư Nhất Hạnh thôi. Mà ở đâu lắm Phật giáo Việt Nam đã có hơn hơn 2000 năm lịch sử mà là không có tông. Quý vị không có tông, chùa nào không có tông gì đó, ở miền Bắc cũng vào. Thế là các sư thầy cũng dạy chúng ta tu rồi niệm Phật cũng gì đó, sám hối rồi tụng kinh, rồi vào miền Nam cũng chừng đó thôi. Nhưng mà tại sao không có tông cái gì, nói nghe coi. Ai nói được cái này á, lấy 500 euro tiêu chơi, không có tiền đây nè, thật á. Bởi vì thật ra phải nói là Phật giáo, quý vị đọc ở trong cái bài sám hối đó, con nay bất vị tự cầu á, con nay chẳng cầu á nhân thiên phước báo á, không cầu cõi trời, không cầu cõi người, phước báo của cõi trời của người, không cầu gì nữa, luôn quả vị gì thanh văn duyên giác, không cầu gì nữa, không cầu có quả vị Bồ Tát, gớm không? Nếu mà con mà làm Phật mà nói kiểu đó là con nhảy cũng liền, tôi sợ quá rồi. Mà ta đi chùa ta cầu đủ thứ mà nói mình không thèm cầu, và người cũng thèm cầu cái quả vị, cái phước báo được của người cũng thèm, quả trời cũng không thèm, quả vị địa vị của thanh văn như nhất cũng không cần, luôn có Bồ Tát bước bên đi. Nhưng mà gì, duy y tối thượng thừa biết không? Đó gọi là tinh thần của Phật giáo Việt Nam, là tinh thần của duy y tối thượng thừa, đó tức là đi đến con đường tối thượng thừa. Đường tối thượng thừa là con đường đó thế nào, là con đường là tổng trì Đà La Ni Pháp. Tổng trì là gì? Tổng trì Đà La Ni có nghĩa là tổng trì, tổng trì tức là vạn pháp là một, một là tất cả, tất cả là một. Cho nên quý vị thấy rõ ràng cái tinh thần của Phật giáo nó uy nghiêm như thế, tinh thần nó đại thừa vĩ đại như thế, mà bây giờ là chia ra là anh đã có sự chia rẽ rồi. Cho nên đã buổi sáng chúng ta tụng gì quý vị? Tụng kinh Lăng Nghiêm, phải không? Lăng Nghiêm là chúng ta đã tu gì? Mật tông đó. Buổi chiều tụng gì? Tụng kinh Di Đà là tu tịnh độ rồi. Buổi tối làm gì? Buổi tối thiền quán. Như vậy thì rõ ràng là thiền tịnh mật kim tu, ba cái này không rời nhau. Anh tu mật tức là anh đã tu thiền tu tịnh rồi, anh tu tịnh tu thiền tức là đã có tịnh, đã có mật rồi. Cho nên cái này không phải cái gì. Vậy tại sao khi mà anh ngồi thiền thì anh phải làm gì chứ? Anh đọc cái gì? Anh phải đọc có một cái bản chú trong đó, ha. Ví dụ ngồi thiền anh để cho ma của không xâm nhập vào anh thì anh phải tưởng tượng gì? Anh phải đọc cái gì? Đọc cái chú của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chánh tăng đương tọa năng nguyện chúng sinh tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước. Đọc chú xong rồi đọc thêm bài chú thứ hai là Om Tri Yim. Anh tưởng tượng như cái kim đồng hồ, anh làm cái pháp mà làm cho cái hàng rào không có sự xâm phạm của yêu mị quỷ lượng bước vào trong vòng anh đương tĩnh đoạn, hóa ra là đã có đã có chú rồi gì nữa chứ đâu có thím đâu. Rồi anh ăn cơm anh có tụng chú không? Anh có tụng chú rõ ràng như công viên, anh đi cầu có tụng chú không? Có tụng chú như thường phải không? Đến khi đại tiểu cầu cho chúng sinh dứt tâm si trừ phiền não án ngàn lỗ đà giả ta, án ngàn lỗ đà giả ta, rõ ràng như thế thôi. Tại sao chúng ta lại bỏ những cái điều này? Vì những cái điều mà các Phật và Tổ đã truyền thừa cho chúng ta, vì các ngài là bậc đại trí tuệ rồi, còn hôm nay chúng ta cũng chỉ là kẻ phàm phu thôi, chúng ta sống bằng thức thôi, mà chúng ta muốn làm một giáo chủ của một cái hệ phái nào, của một tông nào đó, thì rõ ràng là đã mang theo con đường của lợi danh rồi, con đường của danh rồi. Mà con đường của lợi danh thì rõ ràng là đã đánh mất mình ngay từ thuở đó rồi. Cho nên ở đây thì rõ ràng quý vị thấy là cái điều này câu nói như thế để quý vị tự chiêm nghiệm thôi, vì nó là cái tư tưởng mà. Mà tư tưởng thì đương nhiên mọi người có quyền phát biểu tư tưởng của mình. Thôi thì những cái tư tưởng đó nó không thể làm hàn gắn được cái sinh mệnh trong sự hòa hợp của tăng lữ được, tăng đoàn được. Thì chính vì thế mà Đấng Thế Tôn phải nói rằng bậc đạo sư vô cùng vĩ đại, một bậc trí tuệ để xuyên suốt nhìn nhân quả trong ba thời rõ ràng giữa ba nhìn trong bàn tay của chính mình. Vì sau khi ngài thuyết tất cả các đại kinh, các kinh nguyên thủy rồi, ngài thuyết các kinh đại thừa rồi, nhưng mà có một bộ đại thừa mà ngài cuối cùng phải nói ra, đó là cái kinh gì? Vô lượng thọ. Mà kinh A Di Đà là rút ra từ nơi kinh của vô lượng thọ. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà cái bản kinh này người ta nói rằng là vô gì? Vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà Đấng Thế Tôn là nói. Còn tất cả các kinh khác thì Đấng Thế Tôn, người ta hỏi thì nói, mà đây không hỏi nha, mà Đấng Thế Tôn nói. Như vậy quý vị thế nào? Mà Đấng Thế Tôn nói với ai? Kêu ai mà nói? Là kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nói. Tại sao không nói với người khác mà nói với Ngài Xá Lợi Phất? Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là bậc đại luận sư thời bấy giờ, giỏi vô cùng. Lúc mà mẹ Ngài có thai Ngài ở trong bụng, người cậu của Ngài là người cũng biện luận sư giỏi trong thời bấy giờ của giáo phái Vệ Đà. Về hỏi cái gì của chị mình là chị mình nói rong rốt hết, thì ông ta nói cái này không phải chị nói mà cái trong bụng của chị nói thôi. Và ông ta sợ rằng cứ đứa trẻ từ trong bụng nếu nó sinh ra đời thì nó sẽ giỏi hơn ông, cho nên ông ta bỏ tới 17 năm để học kinh của thế gian. Suốt 17 năm đó ông ta không tắm rửa, ông ta không cắt móng tay, cho móng tay nó dài ra, người ta gọi là phạm chí trường trảo, là người có móng tay dài. Mà 17 năm quý vị thấy là đọc các kinh điển của thế gian thì có hết không? Không đâu có hết. Nhưng mà ông ta sợ rằng cái thằng cháu mình nó giỏi quá đi. Thế mà lúc 8 tuổi Ngài Xá Lợi Phất làm gì? Ngài đã leo lên pháp tòa và tuyên bố rằng ở trong thế gian này ai thắc mắc gì để hỏi ta. Khiếp vậy đó. Cho nên các viện luận sư của Bà La Môn lúc bây giờ đến hỏi điều gì Ngài đều trả thông cả. Cho nên phải nói là Ngài tuyệt vời. Rồi cuối cùng rồi Ngài đi xuất gia với giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Rồi khi mà người cậu trở về đi tìm thằng cháu mình với hỏi ra, nó là cháu ông đã đi tu với ông Cù Đàm rồi. Thì lúc bây giờ ta ngạc nhiên, không biết ông Cù Đàm là người giỏi như cỡ nào mà cháu mình là có người biện luận phi thường như vậy mà đi xuất gia với bậc như thế. Bậc thầy thì phải là bậc thầy vĩ đại hơn. Cuối cùng ông ta đến hỏi Đức Phật ý câu, Đức Phật đã phán ra, và cuối cùng ông ta quỳ lại Đức Phật và xin xuất gia. Chúng ta nói như thế để rằng là tất cả trong thời bây giờ ai nói một điều gì mà muốn bảo đảm được lời nói mình là phải đêm tay với Xá Lợi Phất làm nhân chứng. Cũng như bây giờ về ai mà nói gì bậy bạ thì phải đem con ra làm nhân chứng thì người ta nói trúng á. Ai nói gì ngu ngu nó không kiến tánh nói thì trúng á. Đó. Thì ta biết đúng là mày này ngu ngu nói vậy phải rồi. À, cái đó là sự thật như thế. Thì rõ ràng cái bộ kinh này nó tuyệt vời đi. Mà tại sao mà Đức, nguyên nhân là Đức Phật phải nói thế này quý vị? Ai nói được? Nguyên nhân người ta đó là đối với ai? Nói với bà nào? Nói với Vi Đề Hy. Đó. Vi Đề Hy lúc bây giờ bị ai nhốt quý vị? Ông Vua A Xà Thế là con ruột của mình nhốt trong ngục. Là vì ông Vua A Xà Thế đã nhốt cha rồi, sáng đoạt ngôi vua của cha rồi. Thì bà hoàng hậu thương chồng, thấy chồng bị con bỏ đói như vậy, bà phải tắm rửa, lấy mật ướp vào trong tóc, xoát vào trong da, đem vào để cho chồng đỡ đói. Sau đó ông ta hỏi cận thần tại sao ba ta chưa chết, ông già ta chưa chết, thì người ta phải đâu nguyên do tại bà Vi Đề Hy đem lương thực bằng cái đó vào nuôi chồng, cho nên ông nhốt mẹ mình luôn. Và cho người vô cắt cái từng nhượng chân của cha cho máu chảy ra để mà chết. Thì trong lúc bây giờ nhà vua hấp hối, thì vợ của vua Sở Thế đã sinh con, đứa con trai. Ông ta mừng rỡ quá, vui quá, tôi ôm đứa con và hỏi với mẹ bà Vĩ Để Hí rằng: phụ vương con có thương con như con thương con không? Nó thương gớm lắm chứ. Lúc ta còn nhỏ, lúc ngươi còn đau có mụn trên ngón tay út, ngươi đau quá, ngươi nhức quá, ba ngươi, nhà vua phải cầm ngón tay để vào trong miệng và hút từng máu mủ trong ngón tay đó và nuốt đi, sợ nhả ra ngươi sẽ đau. Ông nghe như thế mà giật mình, kêu cai ngục thả cha mình ra. Nhưng ôi thôi, nhà vua đã qua đời, đã chết. Thì nói như thế là chúng ta biết rằng cái nguyên nhân đó là nguyên nhân bình thường thôi. Mà nguyên nhân quan trọng nhất á, nguyên nhân nào? Nguyên nhân rất đơn giản thôi. là vì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn nói qua các tạng kinh cao quá, nói cho nên ngày nãy rằng một ngày nào đó nếu như ta nói như thế thì có những bậc thiệt tri thức, bậc học nhiều, họ hiểu nhiều thì họ mới ngộ nhập được mà thôi. Còn một số các người khác cứ căng cơ ám độ, thì cỡ trung căn hạ căn thì làm sao có con đường để đi đến an lạc được. Cho nên cũng giống như người cha, người mẹ sợ rằng sau khi mình nhắm mắt đi rồi thì cái gia tài nào để cho con mình sử dụng trong đời sống sau này. Cho nên chính vì Ngài để lại cho chúng ta cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà trong đó có kinh A Di Đà, đó là vốn liếng, đó là tài sản mà để cho lại cho chúng ta để sử dụng ở hôm nay. Cho nên bộ kinh này phải nói trong cái tư tưởng mà con suy tư, thế cái điều suy nghĩ của con là phải nói rằng đó là một bộ kinh vĩ đại, bộ kinh trên mọi bộ kinh. Bởi vì tại sao? Lý do là Đức Phật nói là quý vị biết rằng là vì cái sự nghiệp, là vì sự an lạc, là vì sự bình yên của pháp giới, là vì cái điều kiện để cho có sự hạnh phúc của chúng ta mà Ngài nói ra. Nhưng mà Ngài nói cho ai quan trọng nhất trong bộ kinh này quý vị? Quý vị đọc nè, đọc ở trong kinh A Di Đà. Ngã năng nó bạch Đấng Thế Tôn, sau khi Đấng Thế Tôn thì thật niết bàn. Từ khi mà chúng con trùng tuyên lại lời Ngài thì phải dùng cái gì trước, lời gì trước quý vị? Như Thiền Ngã Văn, đúng rồi, mình có học Phật Pháp là Như Thiền Ngã Văn. Thì quý vị thấy rằng khi lúc bấy giờ Đấng Thế Tôn thì thật niết bàn rồi thì ai? Ngài Cái Giết với trong pháp hội mời 1000 vị tỳ khưu A La Hán đến để trùng tuyên lại lời Phật dạy. Thì ai được trùng tuyên kinh này, lời kinh tức là Ngài A Nan, đúng không? Thì lúc bây giờ trong pháp hội đó thì quý vị thấy rằng Ngài Ca Diếp đã nói gì với Ngài A Nan quý vị? Ngài Ca Diếp đã gì? Đã hỏi A Nan thế này: A Nan, trước khi trùng tuyên lời Phật dạy, ta hỏi ngươi rằng tại sao trong lúc ngươi đi làm thị giả hầu hạ Đấng Thế Tôn, khi ngươi giặt y của Đấng Thế Tôn, y bay lên ngươi là lấy chân ngươi đạp trên y của Đấng Thế Tôn, lý do gì? Vì y của Đấng Thế Tôn ngươi chỉ cần dồi lên hư không thì 4 vị tứ thiên vương, do thập lực của Ngài mà 4 vị tứ thiên vương sẽ cầm y đó. Nói dạ không, lúc bây giờ cũng mụ mẫn quá, thấy gió thổi quá đi, nhất là gió mà ở Florida nè, thổi dữ dội quá là con sợ y nó bay cũng phải chặn lại thôi. Rồi hỏi ý thứ hai nữa, tại sao mà ngươi lại cho người xin Đấng Thế Tôn cho người nữ xuất gia? Nói vậy, bởi vì con thấy là các vị Phật ở quá khứ đều có 4 chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, mà Đấng Thế Tôn bây giờ không có chúng của tỳ kheo ni, con phải xin để mà cho có chúng tỳ kheo ni. Thì Đấng Thế Tôn nói các cái người nữ trong thời của Phật, Phật các là những người nữ thanh tịnh, còn các người nữ thời này là những người nữ thường thường bị uyết khí. Thì rõ ràng là khó mà xuất gia lắm. Bởi vì Ngài mới ví thế này, cũng như trong cái đám lúa đương tươi tốt như vậy mà bỗng nhiên có sâu rầy thì cái điều là không thể có trong giáo lý của Phật nào. Một trong cái giáo lý của Phật Đà như thế mà có người nữ vào thì giáo lý đó đã giảm 500 năm. Nó giảm xuống rồi chứ không phải tăng đâu. Cho nên quý vị thấy không? Lúc này là không quá, quý vị đừng buồn nha. Theo con là người nữ là ngon lắm á. Nhưng mà trong lời kinh dạy, bởi vì tại sao? Quý vị thấy ngày nói nè, khi nào các ông thấy rằng các chùa chiền mà người nữ xuất gia nhiều thì đó là hiện tượng của mạt pháp đi đến nhanh. Mà pháp đi đến nhanh, mà con thấy bữa nay là chùa nữ chùa nào ngon hết á. Người nữ nó ít cái phạm giới, người nữ thì cho nên là không tiếp nam được, ít tiếp nam cho nên có giới vứt, còn ông nam thì nó thường thường ưa phạm nó, đúng không? Thì rõ ràng như vậy thôi. Mà nếu mà nam thì mới có đủ năng lực chứ, cái chí khí trượng phu có hoàng hóa lợi sanh được chứ, rõ ràng như thế thôi. Đó về cái nhân cách thì cũng lại có như thế rồi. Nhưng mà thật ra thì nói nữ nam là nói gì? trên quan điểm về cái sự tương đối thôi, chứ thật ra là nói Phật tánh thì nó bình đẳng, phải không ạ? Người nữ cũng có Phật tánh và người nam có Phật tánh thôi. Cho nên chữ nữ trong kinh gọi là gì quý vị? Gọi ái nhiệm. Ái nhiệm mới gọi là nữ. Nhưng người nam mà có tâm ái nhiệm, có tâm bổn sẻn, có tâm tỳ hiềm gọi là nữ. Còn người nữ mà có tâm trượng phu cũng phải là nữ nữa. Cho nên con thường nói là gì? Người phụ nữ là gì? Là mẹ của vị nhân. Đâu phải mẹ vị nhân không? Rõ ràng như thế thôi. Nhưng một Thích Ca Mâu Ni cũng mới sinh sản bởi người phụ nữ. Một Chúa Giê-xu chẳng hạn, một Socrates, Pascal, Moses, Descartes, Kant, Platon, vân vân, có phải sinh ra bởi người nữ không? Một Kiến Tấn có phải sinh ra bởi người nữ không? Đâu tự rơi xuống được. Như đó là mẹ của vị nhân. Nhưng mà chữ nữ đây là dùng để chỉ gì quý vị? Để chỉ sự ái nhiệm. Ái tức là thương yêu, nhiễm là nhiễm trước. Cái lòng thương yêu đó bị thủ chấp, ái thủ hữu mà, ái là thương yêu, vì thương cái đó, thích cái đó, cho nên lục thủ là giữ, giữ cho mình, hữu là chiếm đoạt, mất nó thì sẽ đau khổ, sẽ buồn cho, rõ ràng như thế thôi. Cho nên ngài A Nan mới trả lời như thế. Còn hỏi là trong lúc Đức Thế Tôn bệnh, Đấng Thế Tôn mới bảo ngươi xuống một dòng sông múc cho Đấng Thế Tôn một ngụm nước, một bình bát nước. Mà tại sao cứ múc? Nó dạ lúc bây giờ là có 500 cỗ xe đi qua, xình lầy đục nước quá con không múc được. Thế đó, ngài nói nhưng ngươi không múc được thì được do bởi thập lực của Đấng Thế Tôn, nước đục nó sẽ biến thành trống thôi. Cho nên rồi gì nữa, trong khi mà Đấng Thế Tôn nói rằng một vị Như Lai, một bậc Đấng Như Lai, nếu có người thưa thịnh thì có thể ở đời này một đại kiếp hay hơn một đại kiếp nữa, tại sao lúc đó người không thưa thịnh Đấng Thế Tôn ở lại trụ thế đời này? Đó là lúc đó cũng buồn quá, nhớ Đấng Thế Tôn, nghe Đấng Thế Tôn sắp sửa nhập niết bàn cũng khóc, ma nó ám con cũng quên đi. Rồi hỏi là Đấng Thế Tôn cũng bảo rằng có những cái giới cần phải sửa tùy theo quốc độ và cần phải bỏ, tại sao ngươi không hỏi Đấng Thế Tôn là giới nào có thể bỏ? Thì ông ta nói dạ cũng buồn quá, buồn bất chết thì còn nhớ đâu nữa mà bỏ, nhớ hỏi. Cho nên là ma ám thôi. Cho nên từ đó thế nào, thì quý vị thấy ngài Ca Diếp sử dụng thế nào? Này A Nan, cút ra khỏi pháp hội. Đập thủ xích đó, đập xuống là cút ra khỏi pháp hội. Lúc bây giờ ngài A Nan 120 tuổi, đứng lên chống gậy lững thững bước ra khỏi pháp hội. Khi đó, tại sao? Bởi vì ngài chưa chứng đắc quả la hán, mà chưa chứng đắc quả la hán thì không thể nói lời Phật dạy được. Dù có nói trúng đi nữa thì các bậc A La Hán khác sẽ sinh nghi. Cho nên vì lẽ đó mà ngài phải ra ngồi ở dưới triền núi suốt đêm trời như thế mỏi mệt. Ngài chỉ nghiêng lưng qua một bên thôi thì ngài đã chứng đạo quả A La Hán các lậu đã sạch. Cho nên lúc bây giờ ngài bước vào trong pháp hội. Bước vào trong pháp hội thì thế nào? Thì ngài gõ cửa. Từ ngài Ca Diếp hỏi ai? Nói dạ thưa tôi, con là A Nan đây. Các lậu đã sạch chưa? Các lậu, thưa các lậu đã sạch. Nếu đã sạch hãy tìm lối mà vào. Ngài A Nan lúc bây giờ phải chung qua lỗ khóa mà bước vào trong pháp hội. Thì lúc bây giờ ngài bước vào pháp hội rồi thì ngài ngự trên pháp tòa, thì lúc bây giờ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của ngài rạng rỡ. Thì lúc bây giờ chúng hội thấy chư hình ảnh Đấng Thế Tôn thì hiện trong đời này, đứng lên sắp sửa. Sắp sửa gì? Sắp sửa đảnh lễ. Thì ngài A Nan đã vỗ thủ xích như thị ngã văn. Ta nghe như thế này, mọi người giật mình thì thấy đó là A Nan. Như vậy chứ như thị là gì? Như thị là gì? Như tức là như như bất động, thị là thế đó, tức là các pháp đời này không có gì thay đổi cả. Tại sao không thay đổi? Quý vị thấy là tất cả vạn pháp là do từ đâu có? Do từ hư không mà sanh trưởng. Và các pháp đó cũng khi nó tan rã, nó cũng thể nhập vào trong hư không mà thôi, và nó không bao giờ mất cả. Chúng ta thấy sự còn mất ở đời này là do gì? Do tâm gì? Tâm vọng tưởng điên đảo mà thấy còn mất mà thôi. Như vậy rõ ràng nó là như thị. các pháp nó là như thế, cho nên nó còn gọi là diệu gì? Diệu pháp. Pháp diệu là pháp thế nào? Pháp diệu là pháp đó nó thoát từ nơi cái gì, cái chân tâm hằng có của chúng sinh. Cái chân tâm là cái chân thật pháp đó, là cái diệu âm thường chiếu đó, nó luôn luôn nó ở trong, nó nằm tàng ẩn trong tâm của mỗi chúng sinh của chúng ta. Mà cái diệu pháp đó nó không có gì thay đổi cả, vì nó là diệu mà. Và cho nên pháp Phật được gọi là diệu pháp, là trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai có gì thay đổi, quý vị? Lời nói Đức Phật trước đây hơn 2000 năm và ngày hôm nay có thay đổi không? Không thay đổi đó. Còn pháp thế gian thì gì? Thì có thay đổi. Bên pháp thế gian có thay đổi mà Đức Phật đó thì không thay đổi. Cho nên những lời Đức Phật đó trong kinh Hoa Nghiêm hoặc trong kinh Lăng Nghiêm thì quý vị thấy rằng chứng minh khi khoa học càng tiến bộ bao nhiêu là chứng minh cho lời Đức Phật dạy là đúng sự thật như thế. Và Ngài đã nói trước rồi đó. Ngài nói rằng ta, khi Ngài thuyết pháp, cái hào quang của Ngài như ở trong cái kinh A Di Đà nói là gì? Dùng tướng các chư Phật mười phương, dùng tướng lưỡi rộng dài và tán thán lời nói của Đấng Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, nói đúng với sự thật. Nhưng mà tướng lưỡi rộng dài là tướng lưỡi như thế nào? Là lúc bấy giờ các Đấng Thế Tôn muốn hướng về một phương nào để nói pháp thì các Ngài hiện tướng của hào quang. Mà trong một nháy mắt, một sát na thôi thì hào quang đã khắp cả muôn phương thế giới. Thì bây giờ khoa học đã tìm gì? Quý vị rõ ràng khoa học đã tìm được tia sáng laser chẳng hạn. Nó đi rất cực nhanh, nhưng mà cực nhanh không bằng cả hào quang của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Và tất cả nói rằng tiếng nói của Đức Thế Tôn là tiếng nói viên âm, là tiếng nói tròn đầy, mọi người, mọi chúng sinh đều nghe được. Thì bây giờ quý vị thấy, thấy cái điều này có chứng minh đúng không? Rõ ràng quý vị thấy là cái điện thoại nó như cục sắt có quá gì đâu, nó chẳng có dây có nhựa gì đó, điện thoại di động á mà bấm gì đó, cái tự nhiên bên Việt Nam alo. Rõ ràng cái âm thanh âm ba vi động đó nó tràn ra trong Phật giới thì nó có mất đâu, nó vẫn còn đó. Hay mà đủ duyên thì nó sinh trưởng, không đủ duyên thì nó như thế thôi. Cũng như chúng ta bật cái hồng quẹt, lửa bật cái hồng quẹt lên thì lửa nó vừa phực lên, xong rồi chúng ta tắt hồng quẹt thì lửa trở về đâu? Lửa nó trở về hư không vậy đó. Mà nó đủ duyên thì nó tác động, nó sinh trưởng, cho nên có mất đâu. Thì rõ ràng tất cả các pháp mà Đức Phật nói ra đời này là nó đã trước khoa học có bao nhiêu nghìn năm rồi. Và khi bước bây giờ Đức Phật nói trong một ly nước có bao nhiêu vi trùng? 84.000 vạn vi trùng. Như vậy thì lúc bây giờ người ta nói Đức Phật nói lá, nước làm gì có vi trùng. Nhưng mà sau khi tìm kiếm hiển vi rồi thì chứng minh rằng lời Đức Phật nói đúng với sự thật. Vâng, rõ ràng thôi. Cho nên chúng ta thấy cái trí tuệ của Phật Đà, một trí tuệ như thế không hồi là diệu pháp, không hồi là trí tuệ siêu xuất, thì còn cái gì trí tuệ hơn? Cái pháp như vậy không phải là vi diệu pháp, còn pháp nào cao hơn? Mà Đức Phật đã chứng minh rõ ràng rằng là tâm địa của chúng ta, mỗi ý niệm chúng ta khi khởi niệm lên thì pháp giới này đã rung động. Cho nên chúng ta thấy nói rằng Đức Thế Tôn khi thuyết pháp, khi xuất hiện thì sáu cách rung động. Sáu cách này là chỉ cái gì? Chỉ cho sáu căn của chúng sinh. Như vậy sáu căn chúng sinh vừa rung động, tức là vừa đạt đến cái sự giác ngộ, sự trực nhận được lời dạy của Đấng Thế Tôn, là rung động trong sáu căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, đều rung động như nhau. Như vậy rõ ràng thì chúng ta mới thấy rằng trong cái pháp hội, trong cái lời dạy Đức Phật dạy là như thì là thế, là các pháp là như thế đó. Ngài nói vô thường thì nó là vô thường đó, không thể ai trốn khỏi vô thường được. Ngài nói vô ngã thì tất cả là vô ngã. Ngài nói bất tịnh là rõ ràng là bất tịnh. Ở đây này có gì là thanh tịnh không quý vị? Cái ăn chúng ta có phải thanh tịnh không? Có sạch không? Cái thân chúng ta có sạch không? Mình đã xác minh đi học đạo này ngon lắm. Đời này vô thường mà ha, cái này cái thân này vô ngã mà ha, là do tư mọi cái nó hợp lại mà. Cái thân này Đức Phật nói gọi là túi gì? túi da đựng đồ dơ mà. Trời, nó nghe sướng lắm nghe. Nó nghe ngon lành lắm. Túi da, bây giờ đây là cái túi da phải không? Đựng tất cả đồ dơ, mỡ chài, mỡ mỏng, đờm, nhớt, phẫn, tiểu, tim, gan, phèo, phổi, máu, mồ hôi, nước tiểu, sân lại, sân kim, sân xe mít. Nó đầy trong cái túi thế này, rõ ràng như vậy đó. Nó có gì đâu có. Nhưng mà đụng cái coi, mày đó cô nội mày đụng cái lông chân ông quýnh thấy cha mày à, mà ai nói cái gì tự nhiên mà nó mày dám không, mày dám quýnh ông không? Cái túi da mà gì mà dám à, bây giờ thì mình hùng hổ như thế, mình sức mạnh có đủ sức mình hùng hổ như vậy đó. Nhưng 70-80 tuổi thì thằng con nít nó đụng vô cái ngay cái rầm đường à, lúc đó còn cái ta đó có đó giá tám đó à, mà chưa đâu mà cái túi da đó đó, mà nếu cuộc đời này á à, mà người ta lấy một cái túi da thơm tho ta xịt nước đáy quỷ vô đó à, rồi ta bỏ đồ dơ bẩn ta cột thật chặt lại, nó có hôi không? Không có hôi. Nhưng mà túi da chúng ta sao? Nó xì bất tử không cho nội à, à, rõ ràng chúng ta vừa cài cái ra liền à. À, lá cài nó cũng có, mà bởi vì nó là của mình cho mình khoái, mình cài ra mình còn hửi thôi à, rõ ràng vậy. Hồi nhỏ của mình nặng bụng á, cái rồi mình do cho mình bỏ miệng mình nhấp nhấp coi à, con hồi nhỏ nó có một gái đây nè, nó đóng cái mày rồi cái gỡ ra cái xăm xoay cái hửi rồi xong bỏ miệng nhấp nhấp thử nó mặn mặn à, cái có thằng nhỏ hàng xóm con nó chơi cái đưa nó trời, nó giận nó quýnh người gãy cái răng liền đó. Là bây giờ mình thấy cái mình ngon à, cho nên mà người ta thấy nó sai lầm vì ai cũng có chất ngã mà à, đó là thật cái chứ không à, mà cái rõ ràng là nó cái này là bởi vì chúng ta thấy mình là số một number one mà ai cũng dở hết á. Thế đó là chính cái này mà chúng ta đã đau khổ thôi à, khi mà con mà đi nhận cái chùa với cầu ông Thìn á ha, cái lại á vô cái mày vô tuốt ở trong đồng ruộng nhận cái chùa chẳng ai cúng kiến gì ta à, vì họ nói mai đi chùa mà ở dưới đó là họ sống tới đây cái giáo phái Lục Hòa Tăng nói vậy, tức là có gia đình hết đó à, ông thầy thì coi đi tụng kinh đám rồi coi ngày giờ, bà vợ thì nuôi heo nấu rượu thôi à, nấu rượu lấy cái bả nuôi heo à, sống như một cái gia đình vậy thôi à, rồi ví dụ như là tới bữa nào thỉnh đi cúng thì cái người mà trai chủ nó dọn mâm đó nó cũng có lẩu là liếc là không được hết chắc, rồi nó cũng có nấu canh chua rồi anh nhậu xin xin canh quất cần câu mấy họ là thích bởi vì cái đám mà có một từ chùa ea nó đỡ sợ ma nó gì cả mà bắt tụng như vậy đó cho nên mình không làm cái đó được mình đoán thôi. Đó bắt đầu tổ chức đi châm cứu à, xin ra nghề châm cứu mà đâu có biết châm cứu đâu cả à, cái học cái cuốn xe xuống châm cứu có ngày gì đó ngày tâm ấn á, cái về cái mua một bộ kim cái đâm vô cái mít à, đâm vô cái mía à, mía cái đâm vô cái chuối à, cái đâm cái đập cái chân tay nó nhuồn trời ơi, cái đem bộ kim nó xuống nói ngày hộ pháp trước. Nó thưa ngài nghe, bằng cùng là sinh đạo, mà bằng cùng là sinh vật cái đạo đạo à, nói mà con đến nay mà làm cái nghề này không được là con nghỉ tu luôn á à, đói quá mà tu sao được, mà mình không làm ruộng được nữa à, mà nếu mà con chăm lỡ ai chết từ ngày chịu trách nhiệm nha phải con à, tôi nói, con thưa các ngài rõ ràng như mà chăm mà ai chết là ngày chịu phải con à, bởi vì con nó có làm gì phạm lỗi nó mà cố thế này không được, trời giác các bạn ơi, chăm cứu miễn phí cho người ta khoái quá không à, bắt đầu người ta đi chăm mấy bà già bà bệnh mà phong thấp rồi mà phải nói là con có cái bàn tay cũng hay lắm, cũng chăm tầm bậy bà mà hết bệnh nha à, hết bệnh đâu chăm đó vậy không có gì trơn á nó dạ con bệnh cái đau cái tay nhất quá chăm cái ọt vô đây à, cái chăm cái này cái tự nhiên là à, nghe thấy không à, dạ nghe em rằng rằng à, sướng quá em phải cho lon gạo ta ăn được rồi à, rồi có bà cái cho bó rau muống, bà này mua hũ chao, trời ơi tôi con nó là con trị bệnh hay lắm, mà có cái bà cái bà đau bụng quá đi, mà không biết bà đau gì con không biết, chẳng biết bụng gì mình báo bác sĩ đâu biết, mà chăm cũng không hết nè, cái nó cứu cái lấy cái cục cứu bỏ lộ rung bọn miếng gừng đốt xong biết nó nóng quá, bà cái rầm bà chạy về, cái sáng ngày mai cái lỗ rúng bà như cái cu chén này. Mình nóng đau có hết bệnh với cha gì đâu có, sợ quá mà hết bệnh à, vậy mà lấy bà được mấy giờ gạo. À. Dạ. Bên đây hết người bỏ nghề đó rồi. À, cái có chị nè, hồi lúc hình này con ba mấy tuổi, 31 nè, để phóng giờ hình như 32 vậy nè, có cái chị chị 27 tuổi, hình chỉ mê con sao. Vì lúc này hình như con đẹp trai chút chút rồi hả. Bây giờ ông thầy từ thành phố về mà cũng còn có à, mà dưới nó dân làng đó là học phái mấy ông thầy đó à, bây giờ làm sao là phải đi cưới vợ cho ông thầy để ông khỏi bỏ chùa giống gì cả, cái mục đích thầy là vậy đó à, rồi con hỏi mấy cái con mà lấy mấy ông thầy sao lấy vậy, nói giờ lấy mà ông có chuối sôi ăn. À, ở Việt Nam nó quý vị nó đặc biệt lắm, là điên cái đám á, là cái gì nằm trên bàn Phật là của ông thầy, bàn linh là của gia đình người ta. À, cho nên là khi mà hoàn kinh rồi là tất cả hay tay mặt phẳng lùa hết chưa trong cái vỏ lát này sách về. À, cho nên là mà nó ác nhân cái gì, nó bệnh nó tối 7 giờ mới bệnh. À, buổi sáng nó bệnh, 7 giờ nó mới bệnh. nó bệnh cái đầu nè. À, họ mỗi lần chích ra rờ cái đầu nó dạng rồi, thật rờ cái đầu nghe thăng thẳng quá, à, nghe sinh đã quá. À, nó chích kim rồi nó hết bệnh, rờ đầu nó hết bệnh cái nó về. Mà cứ làm 3 tháng trời vậy, tối nào nó không đến á. Chùa mấy bà già có rừng ngoài. Mấy bà già trong quanh xóm nó không biết thầy này nè. Nó trị cái bệnh này cũng nhỏ, 7 giờ tối cái đến 8 giờ mới ra. À, cái sao con thấy không được, cái này nguy hiểm quá. Nếu nào mình kéo dài thì thất bại thôi. Cái lên nói ngài hộ pháp rằng này con chắc nằm được. Cái này con chăm kiểu này là ra thì chùa con thôi. À, chăm phép rồi. Bây giờ tại sao nó đang thói lửa gần rơm mà phải không? Là tâm lý thôi, cái này là mình cũng phàm phu mà. À, mà con gái miền Tây này quý vị biết rồi, trời nó phì nhiêu á. À, bà chị nó cũng đẹp lắm, phải nói đẹp tặng phải chơi không nào mà. Cứ lăng lai kiểu là xin chuyện đó. Cái lên giá ngày hộ pháp nó thôi chắc nghỉ nghề đó. Mà nghỉ nghề biết sao đây, kêu buổi tối về tới về chăm tiếp. À, con để cái kim vô vừa chăm lên bách hồi thì nghe cái tít. À, cái chăm cái kim nó tít tít. Khi con để cái kim bên này cái nó làm cái rầm cái chi mang kim cho chạy cha luôn. Thì không có khi cả hãy đưa cái kim vô chỉ hở văn dưới. À, cái văn ở dưới nó hở ra cái tiết cái chỉ nín lại, bây giờ mắc cỡ chỉ nín mà càng nín thì càng xì ra mà cái trời ơi nó hở vậy đó. À, cuối cùng cái chịu không nói thế nổ cái rầm mà chạy như cái gì đó. Mọi người mà người nào mà xấu hổ, người con gái đứng trước người con trai đàn ông mà đánh giống nha ha. À, cho nên chạy là phải là bắt đầu từ đó là chỉ bây giờ đến vui rồi. À, câu đó là cái linh nghiệm của hộ pháp, thật ra rất nghiệm như vậy. Nên câu nói cho những cái điều đó là để cho mặt kinh nghiệm sống. Cho nên quý vị thấy là rõ ràng ha, là Đức Thế Tôn lúc bây giờ quý vị thấy là trong kinh diễn tả rằng trong chúng hội có bao nhiêu chúng hội quý vị? Có 3 chúng hội căn bản. Chúng hội thứ nhất là ai? 1250 vị tỳ kheo, toàn là tất cả các bậc gì? Bậc La Hán, Đại A La Hán cả. Ừ. Rồi chúng thứ hai là gì? Là chúng Bồ Tát. À, chúng thứ ba là Thiên Nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đấng Thế Tôn thuyết cho ai? Đấng Thế Tôn, cái chúng đương cơ lúc bấy giờ là ngài thuyết, là thuyết cho chúng thanh văn. Thanh A-la-hán. Và tại sao? Vì chúng thanh văn, chúng A-la-hán là những vị đã dễ, đã lìa bỏ được chấp ngã nhưng còn chấp pháp. Lìa bỏ chấp ngã còn chấp pháp là thế nào? Là vì ấy còn thấy an trú trung niết bàn, an vui tịch tịnh là đủ lắm rồi. không phát triển cái tâm đại bi mà cứu độ chúng sinh, vì chỉ nhắm vào con đường tự độ mà không độ tha, chỉ an trú trước niết bàn. Và như ngài Ca Diếp đã nói, bạch Đấng Thế Tôn, chúng con chỉ sống có ba pháp: không, vô tác và vô tướng. Không là thế nào? Không là rỗng rang. Vô tác là không có gì phải làm nữa, vì không làm thì sinh ra các tướng đâu. Cho nên chính vì thế mà Đấng Thế Tôn thấy rằng, nếu như để các vị A-la-hán này trú chấp cái đó thì chúng sinh ai độ đây? Cuối cùng ngài phải thuyết nói về, giới thiệu về thế giới A-di-đà, giới thiệu về tất cả những con người của thế giới đó và cái sự sống thế giới đó, để các vị A-la-hán khát khởi cái tâm đại hoan hỷ mà vượt thoát, người ta gọi là viễn hành địa, trong cái phẩm mà là Hoa Nghiêm gọi là viễn hành địa, là viễn hành địa là vượt thoát từ một thế giới của chấp ngã để đến một thế giới ly pháp, lìa các sự chấp pháp. Cái thế giới đó không có thế giới ngoài hơn là thế giới tịnh độ. Chỉ có bước qua được thế giới đó thì mới có thể thành Phật mà thôi. Ngoài ra không có thể ở một thế giới nào thành Phật được hết. Vì tại sao? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là còn chúng Bồ Tát là gì? Là chúng hộ niệm mà thôi. Còn chúng nhân thiên trời người là chúng gì? Chúng trợ duyên, gieo duyên mà thôi. Gieo duyên mà thôi. Như vậy là chúng hộ niệm, trợ niệm, chúng gieo duyên, thì hai chúng ta đã nói là chúng hộ niệm là chúng Bồ Tát, chúng gieo duyên là chúng thiên nhân trời người. Mà chúng đương cơ nghe pháp lúc bấy giờ để mà từ thoát, để đạt đến cái địa vị tối thượng vô sanh pháp nhẫn, để rồi nhất sanh bổ xứ thành bậc Bồ Tát, để rồi phát cái tâm đại nguyện của mình chứng đến con đường tối hậu là pháp văn địa, tức là trong thập địa là có pháp văn địa. Pháp văn địa từ đó các ngài có khát khởi tâm Bồ Tát đi vào địa ngục làm trang nghiêm thế giới địa ngục. Từ đó có làm một hình ảnh trì địa Bồ Tát bắt cầu cho chúng sinh đi. Từ đó các ngài có làm hành động một Bồ Tát Quan Thế Âm chịu cần khổ với chúng sinh. Từ đó các ngài có chịu hình ảnh của một Địa Tạng Bồ Tát và thế giới địa ngục làm trang nghiêm địa ngục. Nói như thế để chúng ta thấy rằng muốn đạt đến địa vị của Phật quả vô sinh pháp nhẫn, tất cả đều phải đến con đường của tịnh độ cả. Nếu không có đến con đường của tịnh độ thì không bao giờ đi đến con đường Phật quả được. Đó là cái chuyện rõ ràng mà trong các đại thừa kinh đều nói như thế. Nhưng mà trái lại cũng có một số các vị ở các cái giáo phái pháp môn gì đó, trời ơi đất khởi gì đó, nói rằng đi theo họ thì 6 tháng sẽ thành Phật, rồi tu bao nhiêu năm nó thành Phật. Rõ ràng không có thể có được, quý vị. Bởi vì tại sao? Mình thử nghĩ đây nè, biết bao nhiêu các vị thầy ở trong thiền môn cả mấy mươi năm mà chưa thấy ông nào thành Phật cả. Có đôi lúc thành quỷ thôi chứ thành Phật đâu. Thật đó chứ. Mà ngay bây giờ chúng ta muốn làm đệ tử ma nó cũng đuổi nữa. Như con chẳng hạn, vì ma nó có ngũ thông mà, con có thông nào đâu đó. Thằng nghe thấy ma là sợ bất chết rồi, chạy cụp tùm thiết nè. Thật đó chứ. Nghe ai nói xấu về mình là đã thấy sân hận rồi. Nghe ai ca ngợi mình là mặt mày mình nghe là thấy rạng rỡ rồi. Thì làm sao mà đạt đến con đường của vô thượng Bồ Đề được? Điều này không thể được đâu. Cho nên bữa nay là tu tiệm tiệm thôi, tu lai rai tu chơi thôi. Chứ mà nói là tu còn thành Phật khó. Mà Phật đâu thành? Phật có thành không? Chứ thành tức là không thể nói là Phật không có tướng thành. Mê là gì? Mê là chúng gì? Mê là chúng sinh. Ngộ là gì? Ngộ là Phật thôi chứ, làm sao thành được? Mà tướng thành đó là cách nói thôi, là ngôn ngữ để nói thôi, chứ tướng thành không có thành. Cho nên rõ ràng rằng trong mê á, người ta gọi là vô gì? Vô minh. Vô minh, vô là tâm đó. Minh là gì? Minh là sáng không sáng. Còn khi mà sáng suốt người ta gọi là minh đó, minh là sáng. Thì quý vị nhìn nó cái đồng hồ này đã thấy minh và vô minh rồi nè, đúng không? Khi chúng ta thấy minh là cái đồng hồ này của chùa này, đồng hồ này tốt, đúng giờ, ngôn lành, ta ta để đó, nó là minh nè. Nhưng mà sẽ vô minh là thế nào? Chôn. Ta chôn chĩa là vô minh liền thế gì? Chỉ có niệm đó thôi. À, thì rõ ràng như thế thôi. Chứ là cái ý niệm nào mà chúng ta nuôi dưỡng đó, có cái ý niệm có lợi mình và lợi người ở hiện tại và tương lai, thì người đã đơn sống trong minh. Còn ý niệm nào mà chúng ta chỉ thấy là lợi mình mà hại người thì đó là vô minh thôi. Cho nên con thường nói rằng tại sao người ở trong cái thế giới của A Di Đà nói những cái hoa sen thất bảo vân vân, nhưng tại sao hay là Đức Thế Tôn xuất hiện trong đời này, ngài là nó hoa sen, bước dẫm chân trên bãi đó hoa sen là dẫm chân như thế nào? Tại sao dẫm chân trên tám đó, chín đó, mười đó mà dẫm có bãi đó quý vị?
Bây giờ câu hỏi quý vị nghe, thế nào là địa ngục ở đây nè? Thế nào là địa ngục? Ai nói được? Địa là gì? Thế là trung mánh, địa là đất rồi. Địa là tâm địa, địa là tâm địa, tâm địa là ví như đất, đúng rồi đó. Cho nên cái hoa sen là ví như vậy, cho trí tuệ, cho Phật tánh. Cho nên khi mà cái sen mà nó chưa nở thì nó nằm ở đâu? Nằm dưới sình, dưới bùn này, tức là bị gì? Bị vinh mô phủ mờ. Vinh mô là gì? Bị vô minh. Tức là nó phủ mờ. Thì cái tâm này nó ở trong địa ngục, là ở trong cái tâm địa. Ngục là tối tâm, tâm là tâm địa, ngục là tối tâm. Thì nó cũng, thì cái Phật tánh đó nó ở trong cái địa ngục, trong cái vũng sình lầy đó, cũng như hoa sen. Cho nên nó đương nằm trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên khi mà hoa sen nó vừa ló ra khỏi bùn sình đó, tức là thế giới của gì? Của loài Atula. Cái quỷ Atula nó cũng có những cái thần thông ấy, nó cũng có những cái sung sướng của nó. Rồi từ đó Atula đó, nó vươn lên giữa nước, tức là tượng trưng cho cõi người. Vươn lên khỏi mặt nước là tượng trưng cho cõi trời. Rồi gì nữa? Hoa sen ấy vừa mỉm cười hé nhụy, tức là tượng trưng cho về thanh văn và duyên giác. Hoa sen nó nở rộ ra, tượng trưng cho địa vị của Bồ Tát. Hoa sen nó từ cánh rơi rụng hết, chỉ còn những hạt và nhụy là tượng trưng cho Phật quả. Thế một chỉ đó hoa sen thôi mà đã nói lên được cái tâm niệm của chúng sinh từng pháp giới khác nhau. Như vậy rõ ràng thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đấng Thế Tôn dẫm chân lên bãi đó hoa sen, bãi đi bãi bước nở bãi hoa sen là thế nào? Vì bãi bước là tượng trưng cho thời gian có mấy? Thời gian có ba. Không gian có mấy? Không gian có bốn, đông tây nam bắc. Thời gian có ba là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian có bốn là đông tây nam bắc, bốn với ba là bảy. Cho nên khi lúc bây giờ ngài dẫm đi bảy bước nở bảy hoa sen là tượng trưng cho tất cả chúng sinh ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở đông tây nam bắc đều có gì? Đều có pháp Phật tánh như nhau, đều có những đóa sen đó, đều đó có những cái chủng tử của Phật tánh. Rồi gì nữa? Quý vị thấy rõ ràng đi bảy bước như vậy thì bảy lần bảy là mấy? Bảy lần bảy 49. Cho nên quý vị thấy ra cúng gì? Cúng 49 ngày. 49 ngày có nghĩa là ở quá khứ thì cũng có quá khứ hiện gì? Hiện tại vị lai. Quá khứ cũng có đông tây nam bắc, phải không ạ? Hiện tại thì hiện tại cũng có quá khứ hiện và vị lai. Hiện tại đã có quá khứ hiện tại vị lai, có không? Rõ ràng câu nói vừa dứt là đã quá khứ. Cái tôi sắp nói là hiện tại, đơn nói là hiện tại, cái sắp đó là tương lai. Mà cái việc quý vị làm cũng vậy thôi. Chứ nên không, như vậy thì rõ ràng rằng trong tất cả thời gian và không gian đó đều ở nơi nào cũng có Phật, nơi nào cũng có trí tuệ. Nhưng mà bởi vì chúng sinh bị vô minh, bị phiền não, khổ đau mà không có được ánh sáng của tuệ giác mà thôi. Cho nên trong giáo lý Phật Đà, chúng ta thấy thường lấy hình ảnh gì để ví cho trí tuệ quý vị? Với hình ảnh mặt gì? Mặt trời,
hình ảnh mặt trăng hình ảnh của ngọn đèn để ví cho trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi tối, khi ở đây tối thì mặt trời có tối không? Mặt trời có tối không? Mặt trời đâu có tối, mặt trời vẫn sáng. Rõ ràng là trí tuệ là vậy thôi. Vì quả đất xoay, sau quả đất thì chúng ta thấy mặt trời tối, chứ thật mặt trời hằng sáng và hằng soi. Thì tâm chúng ta cũng hằng sáng và hằng soi. Nhưng mà bởi vì khi mặt trời nó đứng tốt như vậy, nhưng mà bị một gì? Một làn mây kéo qua thì chúng ta thấy gì? Mặt trời tối. Thì trong tâm chúng ta cũng có mặt trời của tuệ giác, nhưng mà chúng ta bị nó che tối, không thấy được ánh sáng trí tuệ chúng ta là do gì? Là vô minh. Vô minh sinh gì? Sinh phao niệm, là phiền. Phiền não. Phiền não là sinh gì? Sinh nghiệp gì? Nghiệp chướng chứ có gì đâu phải. Bởi vì khi mà không sáng suốt thì đương nhiên phiền não nổi lên, mà phiền não nổi lên thì mọi cái đau khổ nó che lấp cái bản thể chân như của chính mình, và sự khổ đau đó nó sẽ tràn ngập trên bản, trên cái lượng sóng biển cả của chân như ngàn đời của mình. Nhưng cho nên ở đây chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta trở về bản thể y nguyên của chính mình, trở về với mái nhà xưa, trở về với bến đò cũ, trở về ngôi nhà từ xưa mình đã bỏ ra đi. Chúng ta đã chấp khách trần là thật có. Bởi vì chúng ta chấp khách trần là thật, cho nên chúng ta lao theo khách trần để chúng ta bỏ ông chủ của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là chúng ta thường thường là sống với trần cảnh, ấn cơ tiếp vật, mà chúng ta không bao giờ làm tự chủ chính mình cả. Cho nên chính vì thế mà chúng ta đau khổ chứ có gì đâu. Và mình nói thì dễ rồi đó, nhưng mà mình thường là đối cơ tiếp vật liền. Mình biết là giáo lý nó hay vậy, là chủ giáo lý Đức Phật hay quá trời quá đất đi. Nhưng mà khi mà động chuyện mình có nghĩ đến giáo lý Đức Phật không? Mình nghĩ quyền lợi mình không à. Cũng như con ông ba ông thầy đi á, đi qua thấy cái rìu nó rớt, cái rìu nó dài lắm, nó tốt lắm, cán tốt, họ chạm trổ đẹp lắm. Ông thầy thứ nhất nói nè: Nam mô Bồ Đề Bồ Tát, thằng nào đi sớm sát rớt cái rìu. Anh thấy cái rìu khoái quá ha. Nói mà đi sớm sát rồi. Không, thầy thứ hai ngó tay nó luôn: Nam mô Bắc Bộ Kim Cang, giống nó kình càng sao mà giác. Nó kình càng giác rồi mà ông thầy giác cái rìu kỳ quá. Anh thầy thứ ba mới đọc à: Nam mô Đại Từ Đại Bi, tháo can bỏ đi cái rìu bỏ túi. Bây giờ động khẩn và động tham, cho ta xin vạn pháp. Vì vậy vô minh, và vô minh rồi nó che tối. Mà từ một hành động như thế thì nó bao nhiêu hành động khác xảy ra. Vì cái này sanh thì cái kia thế nào? Cái kia sanh, cái này có thì cái kia có, rõ ràng như thế thôi. Cho nên rõ ràng là vì lẽ đó mà khi chúng ta học đạo, học bất cứ bộ kinh nào là dạy cho chúng ta luôn quán chiếu về chính mình. Khi mình quán chiếu về chính mình thì anh đọc trong kinh A Di Đà cũng vậy, thì anh biết đó, thế giới tịnh độ chính là quê hương của trí tuệ. Tại sao là quê hương của trí tuệ? Là vì A Di Đà là gì? Trong kinh nó là vô lượng gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng gì? Vô lượng công đức. Rõ ràng vô lượng thọ là chỉ cho gì? Chỉ cho pháp thân vi diệu. Vô lượng quang là gì? Dạ, thì câu đó rõ ràng ha, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, rõ ràng chỉ cho pháp thân vi diệu, chỉ cho dự giải thoát, chỉ cho gì? Cái sự bình đẳng pháp. Rõ ràng đọc nội chừng đó thôi là chúng ta thấy một cái danh hiệu đó là chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh, tự tánh nhiệm màu, tự tánh sự an lạc của chính mình. Và chúng con dừng đây. Quý vị thường hồi hướng cười cho nổi. Được không? Quý vị nghe con giảng đừng bao giờ vỗ tay. Vì ở đây không phải là cuộc họp hội của đảng của nhà nước, mà đây là cuộc nghe pháp. Mà quý vị chỉ nói được 2 tiếng thôi. Lầm thay, lầm thay. Chúng sanh vô niên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện Phật Đạo. ơn quý vị.